Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Giăng, Giăng đoạn 10, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tiên tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu nó thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta, ấy là ta phó sự sống mình để được chuộc lại. Chẳng có ai cắt sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em một tựa đề là chiên của Chúa theo như đoạn kinh thánh này. Ở tại vùng Trung Đông thì con chiên hay là con cừu là một vật mà là con vật rất là quen thuộc, giống như con gà hay là con vịt tại xứ của chúng ta. Ở đây Chúa dùng con chiên để bày tỏ một người tín hữu, hay là chiên của Chúa là con cái của Ngài, con dân thuộc về Ngài. Ở đây cho chúng ta thấy có những đặc điểm những người tín hữu hay là chiên của Chúa phải có. Thứ nhất là quen tiếng của Chúa. Ở đây những người chăn chiên họ đi trước, chiên đi theo sau. À, mỗi ngày thì họ đếm những chiên khi dẫn về chuồng, họ kêu tên từng con một. Và con chiên là một loài vật rất là lạ, quen tiếng của người chăn, quen giọng nói, cách nói và tiếng của người chăn. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị là những tín hữu, quý vị có quen tiếng của Chúa không? Quý vị có để thì giờ đọc lời của Đức Chúa Trời không? Muốn quen, muốn biết tiếng của Chúa thì phải đọc lời Chúa thường xuyên. Có rất nhiều người tín hữu đi vào nhà thờ nghe lời giảng của các vị mục sư, nhưng mà nghe cho người khác thay vì nghe cho chính mình. Nói rằng đoạn kinh thánh này, rất là đúng cho vợ tôi, hay là cho chồng tôi, hay là cho người hàng xóm. Nhưng mà chúng ta học lời Chúa là học cho chính mình. Chúng ta không thể nào ăn thay thế người khác, thì cũng không thể nào nghe lời Chúa dùng cho người khác được. Quen tiếng của Chúa, học lời Chúa luôn luôn thì mới quen tiếng của Ngài được. Mà khi học lời Chúa, đừng bao giờ lấy một chữ mà diễn dịch ra theo ý của mình. Trong những năm sau năm 75 thì chúng tôi có bảo trợ một số người Việt Nam từ các trại tị nạn. Cho đó thì có một thanh niên ở trong nhà chúng tôi, và buổi sáng nọ Anh ta thức dậy sớm và thấy trong mắt có gàng, lục ở trong những cái ngăn tủ tôi tìm một cái thuốc để nhổ mắt. Và anh thấy rằng trong cái tiếp đó nó có ba chữ mắt, cho nên nghĩ rằng đây là thuốc nhổ mắt và nhổ cho mắt. Nhưng mà anh không ngờ cái đó, cái thuốc đó đó là một loại keo hại mắt. Tôi anh bị rát đau, anh la. Thì tôi hỏi anh tại sao, nói rằng thấy trong cái tiếp này có ba chữ mắt. Và tôi nói không đủ, ba chữ mắt đó phải biết những chữ trước và những chữ sau thì mới quan hệ. Và anh không để ý. Tôi nói rằng cái tiếp này nói rằng cái loại này là hại mắt, và nếu chữ mắt thứ hai là nếu vô tình mà trúng mắt rồi thì chữ mắt thứ ba là phải rửa mắt bằng nước, và đó là một loại keo không phải là thuốc nhổ mắt. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đừng bao giờ lấy một chữ như anh này rồi diễn dịch ra theo ý của mình, thì đi rất là xa và không thể nào hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ thần lẽ thật là Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể quen biết Chúa, quen tiếng của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai là theo sau người chăng. Thường thường chúng ta hay chạy trước ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan để lo giải quyết tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng ở đây nói rằng trong mọi sự chúng ta phải theo sau Chúa, có nghĩa là quý vị cầu nguyện xin ý Chúa được nên trong đời sống của mình. Quý ông bà cho em khi hoạch định chương trình cho một năm, cho một tháng hay cho một tuần, quý vị có bao giờ cầu xin ý Chúa được nên và xin dâng cái chương trình này cho Chúa để Chúa hướng dẫn không? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan, tài trí để hoạch định tất cả mọi sự trong đời sống cá nhân, gia đình? Khi quý ông bà cho em theo sau Chúa có nghĩa là đặt ý Chúa được nên trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy có nhiều người họ thích để cái bảng là có Chúa Giêsu ở trong xe, nhưng mà điều này không có quan hệ lắm, tại vì có Chúa Giêsu ở trong xe mà Chúa chỉ ngồi ghế hành khách thôi, thì cái người trong đời sống của chúng ta vẫn lái cuộc đời của chúng ta thì không có ích lợi gì. Nhưng mà trao ta lái cuộc đời cho Chúa để Chúa lái, đó là vấn đề quan hệ. Chúng ta đi theo Chúa, đeo theo sau Chúa chứ không phải chạy trước Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là người quen tiếng Chúa. Và điểm thứ ba, chiên của Chúa là ở trong chuồng, được Chúa là người chăn hiền lành. Chúng ta, các con cái Chúa trong những cái vùng đông người Việt Nam, tại vùng Sao Xê hay là vùng tiểu bang California, có rất nhiều nơi rất là đông Việt Nam, và người Việt Nam mà có rất là đông, có rất là nhiều giáo hội, và những cái nhiều cái giáo hội gần gũi với nhau. Nhưng mà có nhiều người thì không có thuộc một hội thánh nào cả, họ đi lòng vòng chỗ này qua chỗ kia và không có trách nhiệm nào cả. Điều đó là không đúng. Chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta phải ở trong một cái chuồng, xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm để lo xây dựng hội thánh của Ngài. Đó là hội thánh địa phương của chúng ta. Và đây cho chúng ta thấy rằng Chúa là người chăn hiền lành. Tại sao Chúa là người chăn hiền lành? Vì Chúa phó sự sống của mình để trở nên người chăn. Không phải tự nhiên Chúa trở nên người chăn, vì có Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, bằng chính huyết của Ngài. Vì cái đó chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta thuộc về chiên của Chúa. Và điểm cuối cùng, cái vấn đề đọc lời của Chúa đây cho chúng ta thấy rằng chiên của Chúa phải có những cái bản tánh hiền lành, nhu mì, trong sạch. Con chiên nó khác với những con chiên, khác với con heo là hay lăn vào bùn đất. Chiên nó muốn giữ cái bộ lông nó trong sạch, vì cái bộ lông nó sau này ta dùng để làm len, làm áo. Rất là tốt. Cuộc đời chúng ta sống trong xã hội đầy dẫy những sự khó khăn, đầy dẫy những sự cám dỗ này, chúng ta phải luôn luôn giữ sự trong sạch, tinh sạch ở trong Chúa, để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta sống cuộc đời sống thánh khiết, rồi sống yêu thương những người khác. Chúng ta phải theo sau Chúa, nhưng mà chúng ta phải biết Chúa rồi mới đi theo sau Ngài được. Quý vị có thế nào theo một người khác mà chúng ta không biết người đó đi đâu? Vùng San Francisco có một thời gian có những cái sương mù, và có một bà tín hữu lái xe sau, theo sau xe một người khác, và ấy không biết được, thấy rằng sương mù dày quá, và cứ đi theo sau người ta. Đến lúc người xe trước ngừng lại, bà ta cũng ngừng lại và xem thử tới đâu rồi, thì thấy xe phía trước đó đã vào tới gara, cái nhà chứa xe của người ta, và đậu phía sau. Chúng ta không thể nào theo một người khác, cũng thế nào theo Chúa theo cách này. Ở đời này có rất nhiều người tự nhận mình là người lãnh tụ để lôi kéo người khác theo mình. Mà Chúa thì Chúa không có lôi kéo chúng ta theo Ngài. Nhưng mà chính Chúa mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi. Và Chúa muốn có mối liên hệ riêng với mỗi con cái của Chúa. Để chúng ta biết tiếng của Chúa, quen tiếng của Ngài, và chúng ta theo Chúa. Để kết luận cho đoạn kinh thánh này, tôi thuật lại khuyên bà cha một câu chuyện. Ở một làng kia có một người cháu nuôi những con chiên rất là đẹp, những bầy chiên rất là tốt. Và làng kế bên xa hơn, phải đi một ngày đường, là người chú thì nuôi toàn là dê không. Và người cháu một bữa nọ đi thăm chú của mình, nói với bà vợ, bắt một cái cặp chiên thiệt mập, loại rất là tốt, để đem biếu cho chú mình, và bỏ vào trong cái lồng, xách đi một ngày đường, thì cũng phải qua một cái quán trọ kia, và người cháu này để cái giỏ có hai chiên đó, đi ngủ. Người bồi phòng thấy hai chiên quá đẹp, nên họ động lòng tham, bắt hai con chiên ra và bỏ hai con dê con vô. Và người cháu cũng không biết, đem sách cho người chú mình và nói rằng: chú ơi, cháu biết chú trong vùng này không có chiên, nên vợ chồng cháu tặng chú một cặp chiên này để gây giống trong cái vùng này. Nhưng mà khi người chú dở ra thì thấy hai con dê. Và người chú giận quá, nói: cái vùng này dê quá nhiều rồi, không cần đem tới nữa, tại sao lại đem dê tới đây nữa? Nhưng mà người cháu nói rằng: không, chỗ cháu không có dê, chỉ có chiên thôi mà. Mà buồn quá rồi, cũng không biết làm gì, phải xách về thôi. Về tới nhà thì người cháu gọi bà vợ và la rầy đó: tại sao mà cái vùng mình không có dê mà bà đi kiếm mua hai con dê con chi mà bỏ trong lòng này, rồi tôi xách tôi cho ông chú, ông la rầy quá đi. Bà nói: không, đó là chiên chứ làm sao có dê được. Và trước đó thì ông này khi trên đường về thì cũng đi ngang qua cái quán trọ bữa nọ, và cái người bồi phòng thấy tội nghiệp, thấy cái ông này buồn bã quá, mới thấy tội nghiệp, mới đem trả hai con chiên cho ông. Ông cũng không biết, ông xách về la rầy bà vợ xong thì bà vợ nói mở ra xem thì lại là con chiên chứ không phải là dê. Cho nên người cháu này vỗ đầu cặp chiên con, nói rằng: chiên à, mi là chiên là chiên, chứ đừng có nai chiên mai dê mà làm khổ tao quá đi. Thưa quý vị thính giả, có lần nào Chúa hỏi chúng ta những người chiên thì là chiên, thế đừng có chiên, nai chiên, mai dê, thì làm cho danh Chúa bị sỉ nhục. Còn xin Chúa cho quý ông bà anh chị em là chiên thật của Chúa. Chiên thật của Chúa, quen tiếng Chúa, đi theo sau Chúa, và ở trong chuồng của Ngài. Vì Chúa là người chăn hiền lành, và chúng ta phải là chiên thật của Chúa. Thân ái kính chào quý vị thính giả.